Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là một câu hỏi nhạy cảm. Việc trả lời câu hỏi này nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái tranh luận khác nhau từ các quan điểm khác nhau. Thứ nhất là kinh A Di Đà có bản gốc là tiếng Sanskrit, nay vẫn còn. Bản tiếng Sanskrit đó được phổ biến trên internet dưới dạng PDF. Việc truy cập không khó khăn. Trong các bản dịch kinh A Di Đà tiếng Sanskrit thì bản dịch của ngài Kumala Thập á được xem là ngắn gọn, đủ nghĩa và được phổ biến rộng rãi trong các nước tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn và Triều Tiên. Nên kinh đó là kinh Ấn Độ chứ không phải là sản phẩm của Trung Quốc. Như chúng tôi vừa nói trong câu trả lời đầu đó, Tịnh Độ Tông đó đã bắt đầu manh nha qua bài kinh A Di Đà, được gọi là tiểu bổn A Di Đà, có mặt vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Nhưng mà khi hình thành ra pháp môn này đó thì nó phải đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, tức là gần 200 năm sau. Cái pháp môn đó mới có mặt ở Trung Quốc, còn tại Ấn Độ thì không có pháp môn Tịnh Độ. Ở Ấn Độ 20 bộ phái chỉ có hai trường phái đại thừa thôi. Đó là Đại thừa Trung Quán Luận và Đại thừa Du Già Tông. Đại thừa Trung Quán Luận á đi theo khuynh hướng của ngài Long Thọ, dựa vào trí tuệ lấy toàn bộ văn học Bát Nhã Ba La Mật làm nền tảng, và gọn nhất của trường phái này đó là Trung Quán Luận phá chấp qua Bát Bất và Triết Học Tánh Không. Còn Du Già Tông á thì phân tích về tâm, các đối tượng của tâm, các loại nhận thức, các loại chấp trước, mà nặng nhất á là bốn phương diện: ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến, và cần phải chuyển hóa nó để nhận thức con người đó trở nên thanh cao không chấp trước. Từ đó con người mới rũ bỏ được tất cả các phiền não xấu, các thái độ tâm lý xấu, từ gọi là tâm sở bất thiện. Cả hai trường phái đại thừa tại Ấn Độ đều đi vào cái việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của tâm. Cái phương pháp và cách thức tiếp cận là có khác nhau. Khi qua đến Trung Quốc, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông đã không vay mượn bất cứ một yếu tố nào của Đại thừa Ấn Độ. Họ lập ra một cái khuynh hướng hoàn toàn mới. Và Tông Tịnh Độ dựa lên trên kinh A Di Đà chính. Về sau này phát triển thêm hai kinh, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Và sau đó phát triển thêm một kinh thứ tư, đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Trong bốn bài kinh vừa nêu đó, theo chúng tôi, để tu một Tịnh Độ Tông chuẩn xác, nếu ai muốn thì hãy nên dựa vào hai kinh, đó là kinh A Di Đà với năm tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Rất chuẩn, rất năng động, rất nhập thế. Chứ không phải là Tịnh Độ giảng sanh Tây Phương của Trung Quốc tối ngày chỉ biết tu rụt tu rị lại Phật, niệm Phật, trì chú để được giảng sinh, là không làm việc gì hết. Làm sao có công đức, làm sao diệt hết được các cái căn ác là tham sân si. Còn Tây Phương có thật hay không thì câu trả lời là có thật. Bởi vì chúng ta có 10 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc, Thượng và Hạ. Còn Tây Phương cực lạc đó có thật hay không đó thì trong câu số 1 chúng tôi đã nói rồi. Vào thời Đức Phật, qua bài kinh thứ 11 của trường bộ, xin bài kinh thứ 9 của trường bộ, Đức Phật đã khẳng định ai cho rằng có một thế giới chỉ toàn là cực lạc, không có một cái nỗi khổ niềm đau là không có thật. Đó thì con người nó có cảm xúc. Cảm xúc con người thì có cảm xúc thiện, cảm xúc bất thiện, cảm xúc buồn, cảm xúc vui. Đó là quy luật tự nhiên thôi. Cái cốt lõi của pháp môn Tịnh Độ theo kinh Di Đà đó, nó nằm ở chỗ để sanh được Tây Phương Cực Lạc, ta phải hội đủ được 5 điều kiện. Khi ai hội đủ được 5 điều kiện thì người ấy đang đạt được Cực Lạc rồi, không cần phải sanh đi đâu nữa. Cho nên đó, cái Cực Lạc có thật không không quan trọng nữa. Triết lý nó nằm ở chỗ này. Cũng giống như trong Công giáo đó, ông Noel là không có thật, không có con người lịch sử, không có năm tháng ngày giờ sinh, không có ngày giờ mất, vì ông có thật đâu mà có. Nhưng mà vì ý niệm về ông Noel mà mỗi năm á, người Công giáo có tấm lòng sẽ biết chia sẻ tài sản hợp pháp của mình cho các mảnh đời bất hạnh, những người lang thang cơ nhỡ qua đường phố. Cho nên người ta không quan trọng là ông Noel có thật hay không, mà hình ảnh của ông Noel á đã làm cho giá trị nhân sinh được nhân rộng và phổ biến. Phải hiểu Tịnh Độ Tông dưới góc độ này đó, thì chúng ta không màng giảng sanh Tây Phương làm cái gì, vì không cần thiết. Ở đâu rồi cũng phải tu giống như nhau. Công thức tu đó, ba đời chư Phật khẳng định trong các kinh chỉ là tứ diệu đế. Các đức Phật truyền bá kinh cũng là tứ diệu đế thôi, chứ không truyền bá cái khác. Còn các thầy tu có thể nói cái khác, vì có thầy tu hiểu đúng lời Phật dạy, có các thầy tu hiểu sai lời Phật dạy, có các thầy tu hiểu sâu, nhưng mà cũng có các thầy tu hiểu cạn, lệ thuộc rất nhiều vào cái người hướng dẫn. Về lịch sử, chúng ta nên nhớ bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu là kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh cuối cùng, xin lỗi, bài kinh được Đức Phật nhắc lại trước khi Đức Phật qua đời cũng là Tứ Diệu Đế. Điều đó được ghi nhận ở trong kinh Di Giáo. Không phải vô cớ mà Đức Phật làm như thế, vì toàn bộ các đóng góp to lớn nhất của Đức Phật đối với lịch sử tư tưởng của nhân loại là Tứ Diệu Đế. 30.000 bài kinh của Đức Phật á, có thể chia làm 4 nhóm này. Các nhóm nói về cái khổ, các nhóm nói về nguyên nhân của khổ, các nhóm nói về niết bàn và các cấp độ hạnh phúc, các nhóm nói về bát chánh đạo hoặc chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không có nhóm loại thứ năm. Do đó người tu theo Phật pháp hãy lấy Đức Phật làm đầu và lấy Tứ Diệu Đế làm đầu. Tu theo Tứ Diệu Đế sau một thời gian rồi, chúng ta sẽ hiểu Tây Phương có thật hay không, không cần phải nêu ra tại đây. Chúng ta mỗi người sẽ tự có câu trả lời thôi. Và các thầy, các sư cô, các Phật tử chịu khó đọc lại bài kinh số 9 và bài kinh số 11 của kinh Trường Bộ, và thấy cái giải đáp của Đức Phật ở trong hai kinh này, chứ là trong hai kinh này là Tây Phương không có thật. Tây Phương theo nghĩa Cực Lạc đó, một thế giới hoàn toàn được hạnh phúc là không có thật. Nhưng mà các an là hạnh phúc cho chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó là có thật, nó có ngay kiếp sống hiện tại này. Và rất nhiều ngàn vị tu sĩ ở thời Đức Phật đã chứng đắc đạo quả, đạt được cái Cực Lạc đó, cái giác ngộ giải thoát đó trong cái sống hiện tại, chứ phải chờ sau khi chết. Cho nên các Phật tử tại gia tôi theo Tịnh Độ Tông, thay vì gần đến lúc chết mới có ban hồi niệm đến, lúc chết á mong được giảng sinh nhờ các thầy đến tụng kinh, thì lúc còn sống nên làm căn công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, như tâm pháp luận lớn. Cái đó quan trọng hơn rất nhiều. Cái chánh nhân là quyết định chánh quả. Còn không có chánh nhân, thiếu chánh duyên mà mong chánh quả, cái đó chỉ là mơ ước thôi, mà mơ ước không phải là hiện thực. Giữa mơ ước và hiện thực có một khoảng cách rất xa, đó là sự thực tập có phương pháp. Ngày nay đó thì Tịnh Độ Tông phát triển rất mạnh ở các nước nông nghiệp, nơi mà cái khổ đau của người nông dân quá nhiều đi. Còn thiền là phát triển ở các nước công nghiệp, vì phát triển hiện đại nó làm cho con người trở thành một cái máy, một phân nửa, nên ai cũng bị căng thẳng. cấp trên đó giao cho cấp dưới giao đến thuộc hạ, mỗi người đó tạo áp lực cho nhau bởi các cái chỉ số và cái tiêu chí lợi nhuận mà công ty đó mong mỏi những người làm việc cho công ty đó đó phải đạt được trong một tháng. Cho nên không khéo đó, cái mô hình này nó làm cho người ta trở thành là áp lực của nhau và đối đầu của nhau. Do đó thực tập thiền để rũ bỏ các căng thẳng nó rất thích hợp. Và để truyền bá Tịnh Độ Tông không cần phải học gì hết, chỉ cần có 3 ngày nghe thuyết giảng là đủ kiến thức để dạy rồi, vì có nội dung gì nhiều đâu. Và do đó, đó là một đạo Phật rất là phiến diện, rất là thấp, không đủ sức để đáp ứng cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ. Và làm Phật theo mô hình Tịnh Độ Tông và Mật Tông, chúng ta sẽ làm cho tín đồ Phật giáo ngày càng giảm bớt đi. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã sáng tác ra cái nghi thức tụng niệm và các tông còn lại ảnh hưởng theo. Trong nghi thức tụng niệm của Tịnh Độ Tông chúng ta thấy có bốn thời. Công Ông Khuya là thần chú Tịnh Ông Nghiêm, vốn là sản phẩm hoàn toàn của Trung Quốc. Thời kinh cúng ngọ đó chỉ lại bày tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo thôi, do Trung Quốc biên soạn. Thời cung không vô chiều đó là cúng cô hồn, do Trung Quốc cường điệu, Đức Phật không giải thế. Thời kinh bữa tối đó là Tịnh Độ, chỉ có hai kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Du Lan, Báo Ơn Cha Mẹ, những kinh sau này phát triển thêm. Trong chừng ấy nghi thức tụng niệm mà các tu sĩ theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Việt Nam đó, thì hầu như chúng ta chỉ tiếp xúc cái mảng giáo lý về tín ngưỡng thôi, chứ không có triết lý, không có thế giới quan, không có nhân sinh quan, không có xã hội quan, không có đạo đức quan, không có tu tập quan và không có giải thoát quan, vốn là sáu phương diện rất quan trọng của Đức Phật. Mà nhờ đó đó, Đức Phật đã làm ra một cái cuộc cách mạng lớn về tư tưởng, về tôn giáo, về triết học cho nhân sinh. Cho nên nhiều người ta mới bỏ đạo đi theo Đức Phật. Chứ nếu như có chừng ấy các bài kinh, người ta không thèm theo đâu. Vì các bài kinh đó nó kém hấp dẫn hơn ba bộ kinh Vệ Đà. Về thần chú, một trong ba bộ Vệ Đà có hơn 5.000 câu thần chú hấp dẫn. Còn về tha lực, về phép màu, về cầu gì được đó, thì hai bộ lại còn lại của Vệ Đà đó, nó còn nói lâm ly hấp dẫn hơn chúng ta rất nhiều lần. Đức Phật thắng được các trường phái tôn giáo qua cái hình ảnh đó, chánh pháp của Ngài giống như là con sư tử rống lên một cái là các con thú khác sợ cúp đuôi bỏ chạy, là nhờ vào tứ diệu đế này đề cao đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chứ không có tín ngưỡng chứ không? Các tông phái của Trung Quốc đi theo tín ngưỡng quá nhiều, vì đất nước Trung Quốc rất mê tín trước khi đạo Phật đến. Cho nên đó, đạo Phật của Trung Quốc bị ảnh hưởng theo cái phong cách mê tín này, ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Và do đó 10 tông phái do Trung Quốc lập nên đó, đều có những yếu tố mê tín, nó không trọn vẹn toàn diện hệ thống đầy đủ như tứ diệu đế được Đức Phật giảng dạy. Cho nên vấn đề đó nó không phải là ở các tăng sĩ, mà vấn đề là giáo hội chúng ta không mạnh dạn đánh giá lại các nghi thức của Trung Quốc được nhập cảng nguyên si ở Việt Nam. Chúng ta trung thành với nó, trở thành giống như là nô lệ văn hóa của Trung Quốc, đang khi lời kinh Phật gốc thì chúng ta không dùng đến. Kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị, chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Và cái lệ thuộc này đó là một cảnh báo mất nước. Lệ thuộc văn hóa là mất gốc rễ của một dân tộc. Đạo Phật Việt Nam nhập cảng gần như là mấy chục phần trăm của Trung Quốc. Phong cách thờ phượng, phong cách tượng Phật, nghi thức đọc tụng, cách thức làm đạo, các tông chỉ và pháp môn toàn là của Trung Quốc, chẳng có gì là của Việt Nam. Đang khi Đức Phật dạy, khi đến một cái địa phương mới, tùy theo phong tục tập quán ở đó mà làm đạo cho thích hợp. Trung Quốc làm rất tốt vấn đề này. Thay vì chúng ta học cái tấm gương của Trung Quốc cho vấn đề tiếp biến văn hóa, để chúng ta sáng tạo theo phong cách của Việt Nam thì chúng ta bị lệ thuộc văn hóa vào Trung Quốc và sao chép mô hình đó thôi. Thế đó là cái sai lầm lớn của Phật giáo Việt Nam trong 2000 năm lịch sử. Năm 1994 đó, chúng tôi ấn bản quyển đầu tiên Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh. 35 bài kinh đầu là kinh Pali dành cho Nhân Thừa, tức là cho Phật tử Tây Gia. 14 bài kinh còn lại đó là dẫn nhập Đại Thừa. Năm 2011 á, chúng tôi xuất bản cái quyển Nghi Thức Tụng Niệm. 2012 đó thì ra cuốn Kinh Phật cho người mới bắt đầu, và 2013 xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định và các kinh về tịnh độ. Ít nhất là các tu sĩ và Phật tử phải nắm rõ được các phương diện đó. Về chính trị và xã hội, Đức Phật dạy sâu sắc hơn Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Tăng Tử, Tuân Tử. Bởi vì Đức Phật đã từng là một nhà chính trị, không thỏa mãn với con đường chính trị, thấy giới hạn của chính trị, thấy cái ma mặt của chính trị, Đức Phật trở thành nhà tâm linh. Cho nên từ góc độ tâm linh, Đức Phật phản ánh về chính trị, quản trị đất nước rất chuẩn, không thiên vị cho một đảng phái nào. Mô hình chính trị của Đức Phật là gì? Đó là dạy một đất nước được quản lý trên hai nền tảng, đó là luật pháp và đạo đức. Chưởng Lương Thánh Vương là mô hình đức vua lý tưởng, phải tuân thủ hai tiêu chí này. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đề cập đến chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật pháp làm thượng tôn. Đức Phật đã đề cập 26 thế kỷ trước rồi, để nó tạo ra cái công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền cao nhất. Đó là mô hình mà thế giới hiện nay đang nỗ lực hướng đến mà chưa đạt được. Nhưng mà các luật pháp thế giới đó thì không có ca ngợi đạo đức, và các nhà vua, các nhà chính trị không quan tâm về đạo đức. Đức Phật nói muốn phát triển đất nước bền vững, ngoài luật pháp phải truyền dạy đạo đức để cải thiện nhân sinh. Những bài kinh như thế Trung Quốc hoàn toàn giấu đi. Những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình phong phú và nhiều hơn bất cứ một kinh thánh nào khác, cũng bị Trung Quốc giấu hết toàn bộ. Thậm chí là nhiều người tôi còn không biết là Đức Phật có giảng những bài kinh như thế. Thì làm sao người Phật tử biết mà ứng dụng? Đó là lý do mà chúng tôi kêu gọi chúng ta phải tách rời khỏi ách nô lệ văn hóa từ Trung Quốc. Và 10 tông phái Phật giáo, 3 tông mạnh nhất, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông mà Việt Nam đang hành trì là của Trung Quốc, không phải của Phật Thích Ca. Bây giờ vấn đề lựa chọn là chúng ta thôi. Quay về Đức Phật gốc hay chúng ta lệ thuộc vào các thầy tu Trung Quốc là chuyện chúng ta. Giữa Phật và Tổ đó, Phật là toàn trí, Tổ cao nhất là cao tăng thôi. Sau khi chết được tôn lên làm Tổ, Tổ có thể sai lầm. Có Tổ hiểu đúng lời Phật, có Tổ hiểu sai lời Phật do giới hạn kiến thức, đó là chuyện bình thường. Có Tổ dịch đúng kinh lời Phật, có Tổ dịch sai do vì giới hạn kiến thức ngoại ngữ, cổ ngữ, dân phạm, cách thức mô tả và cái tính thận trọng trong lúc phiên dịch kinh điển. Cho nên Tổ không nên là hệ quy chiếu, hãy lấy Phật làm hệ quy chiếu. Phật giáo Nam Tông làm rất tốt vấn đề này 26 thế kỷ qua. Các vị Tổ không trở nên quan trọng, Tổ chỉ là người dẫn đường cho chúng ta thấy được đạo Phật thôi. Còn đạo Phật Trung Quốc á, Tổ là quan trọng nhất. Tổ chối sáng còn hơn Phật. Tổ chính là Phật sống, Tổ là Phật quá thân, còn Phật chỉ là một bình phong, là một bóng mờ thôi. Do đó chúng ta chỉ tiếp cận với một đạo Phật thông qua lăng kính của các Tổ, thay vì chúng ta tiếp cận một đạo Phật từ chính Đức Phật. Do vậy các sư cô, các thầy chịu khó phải đến các trường lớp Phật học. Do vấn đề như thế này đó, tại chương trình cử nhân Phật học đều có đề cập đến, chúng ta sẽ biết được rằng đâu là những vấn đề mà tổ biên tập thêm, tổ phương tiện thêm vào vì một lý do động cơ nào đó, còn đâu là lời dạy gốc của Đức Phật. Còn không chịu đi học đó thì chúng ta không biết được các điều đó. Xưa bài nay làm, thầy mình dạy như thế mình cũng thực tập như thế thôi, cuối cùng một kiếp tu tập có 2-3 bài kinh thôi, làm sao đủ trình độ mà làm Phật sự. Thì nói rộng như thế để chúng ta suy nghĩ thêm. Trong đây có các sư cô đều vẫn còn quá trẻ, có thể là nghe cũng chưa hiểu được các vấn đề lớn này. Điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi là gì? Thay vì chỉ đọc có 2-3 bài kinh trong các nghi thức tụng niệm theo phong cách Trung Quốc, thời hiện đại này chúng ta có các kinh đã được xuất bản, các kinh đã được âm thanh hóa, các kinh đã được phổ biến trên Internet. Việc nghe và đọc các kinh không khó như ngày xưa. Cho nên á, quý vị có thể tiếp tục tu theo các pháp môn mà quý vị đã chọn, nhưng nhớ là đừng đánh mất cơ hội đọc càng nhiều kinh càng tốt. Còn Trung Quốc nhồi sọ nhiều câu nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như có một khuynh hướng gần đây nhồi sọ là gì? Ai đọc kinh hoài kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ là tạp tụng, ai niệm Phật mà hoài danh hiệu A Di Đà là tạp niệm, ai tu hoài pháp môn Tịnh Độ là tạp tu. Nghe đó là người ta tin liền, và càng làm như thế càng mù chữ Phật pháp, càng rơi vào sự si mê, càng mê tín dị đoan, càng trái với lời Phật. Đang khi đó, trong các nghi thức đọc tụng, cái kết thúc chúng ta bao giờ cũng cầu nguyện tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, trí tuệ như biển lớn, thâm nhập cả một cái kho kinh vô tận, chứ đâu có phải thâm nhập một bài kinh hay là 3 bài kinh đâu. Trung Quốc luôn luôn đi ngược lại những tiêu chí và tông chỉ của Đức Phật. Mà thường ở đâu đó có sự dốt nát là dễ cai trị. Về chính trị cũng thế, tôn giáo cũng vậy thôi. Ở trong chính trị đó, người ta phân ra để trị, người ta phải ngu dân hóa để cho con người không có biết kiến thức nhiều, để kháng chiến, nổi loạn. Và để ngu dân hóa thì người ta phải cho những cái trò chơi nhiều, giải trí, hưởng thụ thôi. Trên radio, trên truyền hình, qua báo chí, tại những cái khu câu lạc bộ vui chơi. Đó là chính sách ngu dân. Và trong tôn giáo đó, mình mà đọc quá ít thì chúng ta không có bác học đa văn, vốn là yếu tố mà Đức Phật cho rằng nó là cánh cửa để mở rộng trí tuệ. Như nãy chúng ta đã nói đó, trí tuệ Đức Phật dạy là có 3 phương diện. Văn tuệ, trí tuệ do nghe nhiều, học nhiều, đọc nhiều. Bây giờ nó là giáo dục. Phương diện thứ hai là trí tuệ do tư duy sâu, tư duy đúng, tức là phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Thứ ba là trí tuệ do tu tập chuyển hóa, tức là có được đời sống đạo đức và thiền định chuẩn mực thì tự động chúng ta có được trí tuệ thôi. Yếu tố trí tuệ đầu tiên này rất cần thiết với tất cả các tu sĩ và Phật tử. Chúng ta thử so sánh với các là linh mục Công giáo và mục sư Tin Lành. Vị nào ít nhất ngày Chủ nhật hàng tuần đều phải thuyết giảng 20-30 phút. 16.000 ngôi chùa của chúng ta trên toàn quốc chưa có được 5% có thuyết giảng. Nhiều chùa 20-30 năm chưa được có thuyết giảng. Thế làm sao mà không mù chữ Phật pháp được? Tu theo Tịnh Độ Tông quá đơn giản, chỉ có niệm Phật, lại Phật, đọc kinh thôi, thì làm sao mà có đủ trí tuệ? Không thể nào đủ được. Hoặc chỉ có đầu tụng câu thần chú suốt qua cả một kiếp người, làm sao đủ trí tuệ được? Do đó phải đọc nhiều kinh. Trường lớp Phật học á, là một cái cơ hội tốt nhất để chúng ta làm được việc này. Để có được cử nhân Phật học, chúng ta trải qua trung bình 10 năm. Trong 10 năm đó chúng ta học đó là ít nhất cũng phải gần 100 bài kinh căn bản, tiêu biểu, từ thấp đến cao. Để nhờ đó chúng ta nắm rõ được các triết lý mà Đức Phật đã dạy. Không biết còn câu hỏi nào không? Hết giờ rồi phải không?